là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về những khó khăn của người lao động do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận về những nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cắt băng khánh thành công trình hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Dự lễ khánh thành có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Yên Bái. Dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 6 ha với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, gồm các khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí đa năng cùng các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống giao thông nội bộ, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh và vườn hoa đa dạng. Công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh sạch đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển thành phố Yên Bái. Đồng thời phát triển mở rộng không gian sinh hoạt công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn chính quyền địa phương và nhân dân cùng chung tay quản lý bảo vệ công trình bền vững. Tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020 và tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Qua 5 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã giảm được 130 trường và 478 điểm trường. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã triển khai 435 dự án hạ tầng giáo dục với tổng mức đầu tư trên 735 tỷ đồng, xây dựng 122 phòng học, 496 phòng ở, mua 1.725 giường tầng và các trang thiết bị phục vụ dạy học và đời sống cho học sinh bán trú. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tiếp tục rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn lực bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tuần qua, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, chương trình trọng tâm của hội. Hội đã hoàn thành vượt kế hoạch 13 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương hội và chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Tham gia hoàn thành trên 1.650 công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp. Phong trào thi đua phụ nữ Yên Bái chung tay, may và phát khẩu trang miễn phí phòng chống dịch COVID-19. Phong trào phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp, chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên Phụ Nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai các giải pháp, tập hợp, thu hút hội viên và thực hiện có hiệu quả các phong trào của Trung ương hội, đặc biệt là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuần qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành đề án, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực và vận động giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo xây dựng nhà ở. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục việc triển khai đề án hiệu quả, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện đề án. Tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn về quỹ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 9, hơn 220.000 học sinh của tỉnh Yên Bái đã bước vào năm học mới 2020-2021 trong niềm hân hoan, niềm vui khi có trường mới, lớp mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui với các em học sinh tại các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Năm học mới, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nhờ đó tỷ lệ phòng học kiên cố ngày càng tăng. Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép, đó là vừa tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội mà còn tác động đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong đó nhiều lao động bị giảm thu nhập, mất việc làm khiến đời sống gặp không ít khó khăn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Sau hai lần công ty xuất khẩu lao động báo hoãn bay vì dịch COVID-19, anh Nguyễn Tuyên Quang, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đang phải trả khoản nợ từ ngân hàng lên tới 150 triệu đồng. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại cõng thêm một khoản nợ lớn, khiến gia đình anh rất lo lắng, anh Quang nói.
Toàn bộ cái số tiền để mà đi xuất khẩu lao động thì là vay của ngân hàng hết. Bây giờ hàng tháng phải trả lãi thì gia đình đi làm thì đều trả lãi cho ngân hàng. Còn tôi đi học thì từ đợt nghỉ dịch giờ tôi có xin nghỉ để chờ bay về để đi làm để phụ giúp vào cái tiền trả lãi ngân hàng và tiền sinh hoạt gia đình.
Là thợ cơ khí từng có công việc ổn định tại Hà Nội với mức thu nhập 15 triệu đồng một tháng. Để thực hiện ước mơ mở một xưởng cơ khí cho riêng mình, anh Quang quyết định nghỉ việc, nộp hồ sơ xuất khẩu lao động sang Nhật. Cầm tấm thẻ visa trong tay chưa kịp vui mừng, anh đã nhận được tin Nhật Bản tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả lao động xuất khẩu do dịch COVID-19. Thấp thỏm lo âu vì ràng buộc bởi hợp đồng đã ký với công ty xuất khẩu lao động, khiến anh Quang không thể tìm được công việc ổn định. Mỗi ngày con số về người mắc COVID-19 tăng lên, đồng nghĩa với thời gian hoãn bay càng dài. Tâm trạng của anh càng thêm nặng trĩu bởi những khoản nợ, khoản lãi ngân hàng, anh Quang cho biết thêm.
Xác định ra bên kia rồi thì bây giờ mình muốn xin đi làm ở đâu thì bây giờ người ta cũng phải là yêu cầu là mình phải làm lâu dài. Mà bây giờ mình bên kia thì chả biết là như thế nào, đùng cái giờ nó hết dịch thì lại phải đi làm bên kia thì xin việc nó cũng khó ấy. Nên là cũng thử đi xin mấy chỗ rồi nhưng mà chỗ nào người ta cũng bảo là bây giờ làm phải làm lâu dài. Bây giờ cứ phải đi làm thuê theo cảnh là có việc mình đi, không có việc mình phải nghỉ.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái không thể ngờ mình lại rơi vào cảnh thất nghiệp sau 15 năm gắn bó với công việc cấp dưỡng tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Cũng như nhiều trường học khác trong cả nước, nơi chị Trinh làm việc phải cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Vì vậy, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với toàn bộ nhân viên cấp dưỡng. Nửa năm không lương, mọi chi phí trong gia đình với tiền học của hai con và tiền thuốc thang cho người chồng tàn tật đang đè nặng lên vai của chị. Đã quá độ tuổi vàng để xin vào các doanh nghiệp, tay nghề không có nên dù đã 5 lần 7 lượt nộp hồ sơ, chị Trinh đều bị từ chối. Giữa cơn sóng dịch bệnh, dù đã cố gắng xong để tìm được một công việc dù là tạm thời cũng rất khó khăn đối với chị Trinh, chị tâm sự.
Một số doanh nghiệp thì cũng đóng cửa và người ta cũng kinh tế, người ta cũng đi xuống mà. Vì vậy mà người ta sẽ tuyển ít người hơn, xin việc chắc chắn là sẽ khó hơn.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có hơn 2.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp. Con số này được dự báo sẽ còn tăng lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ sau đợt dịch COVID-19 thứ hai, mỗi ngày Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái tiếp đón hàng trăm người tới làm hồ sơ thất nghiệp. Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng Việc làm cho biết.
Theo dõi của Trung tâm Dịch vụ Việc làm từ đầu năm 2020 đến nay, thì cái số lao động đến trung tâm để đăng ký tìm việc làm đã tăng lên. Người lao động hiện nay họ muốn làm việc ở trong tỉnh và họ cũng e ngại các cái doanh nghiệp ở các khu công nghiệp nơi mà tập trung đông người. Tuy nhiên hiện nay thì theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ Việc làm với các doanh nghiệp trong tỉnh thì cái nhu cầu tuyển việc làm lại hạn chế hơn so với các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp lớn.
Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm từ rất sớm để nhận trợ cấp thất nghiệp và chờ tư vấn giới thiệu việc làm. Chưa bao giờ chị Hoàng Thị Huệ, xã Yên Thái, huyện Văn Yên lại mong đợi thông báo gọi đi làm như hiện nay. Sau giãn cách xã hội, nhà máy nơi chị làm việc hơn 5 năm vẫn chưa tuyển dụng lại. Biết tìm việc ở thời điểm này là rất khó nên chị Huệ sẵn sàng học nghề khác, mong cơ hội tìm kiếm việc làm dễ hơn. Vậy nhưng nhìn số lượng hồ sơ xin việc chất đầy ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm, chị chưa biết bao giờ mới tìm được công việc mới, chị Huệ nói.
Trước đây thì tôi cũng có học qua cái lớp sơ cấp thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mà do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên là không có thể buôn bán được như trước ấy. Thì bây giờ tôi cũng rất là muốn là tìm một công việc nào đó kiếm thêm thu nhập nó ổn định hơn, là rất là khó khăn.
22 tỷ tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 7 đã cho thấy áp lực rất lớn đối với tỉnh trong vấn đề hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, những hệ lụy kèm theo khi nhiều người lao động cùng mất việc làm do dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến nền kinh tế xã hội. Theo ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, những đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất do COVID-19 chính là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, ông Lương nói.
Người lao động tự do, bán vé xổ số, xe ôm, rồi bán hàng rong, rồi những người kinh doanh làm ở các nhà ăn và nhà hàng mà không có hợp đồng lao động. Thì những đối tượng này về thu nhập là người ta hàng ngày đã thu nhập đã thấp rồi, đến bây giờ lại mất việc làm thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình an sinh xã hội cũng như là cái cuộc sống của từng gia đình.
Rõ ràng dịch COVID-19 đang tác động trực tiếp tới nhiều ngành nghề, trong đó lao động phổ thông và lao động làm việc trực tiếp bị ảnh hưởng không nhỏ. Dự báo dịch COVID-19 cũng khiến nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp có sự thay đổi. Trước thách thức này đòi hỏi người lao động phải tự đổi mới để nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội. Bà Bùi Thị Sửu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho biết.
Để mà người lao động có một cái việc làm tốt cũng như là đáp ứng được thì tôi nghĩ rằng là người lao động phải tự trau dồi kiến thức cho mình. Với công việc thì các doanh nghiệp cũng đang rất cần những lao động có trình độ tay nghề, có kiến thức và có năng lực.
Dịch COVID-19 đã khiến hàng nghìn doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, kéo theo hàng loạt lao động bị thất nghiệp. Chừng nào COVID-19 chưa ngừng lây lan thì việc làm của người lao động vẫn còn bị ảnh hưởng và sẽ càng nặng nề hơn. Nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, có thể thấy dịch COVID-19 chính là cơ hội cho người lao động thay đổi suy nghĩ, cách thức làm việc để thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế và thách thức từ tác động của dịch bệnh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu với tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước trong công tác giảm nghèo, những năm qua xã Trạm Tấu đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Năm 2016, sau khi xây dựng gia đình, anh Hạng Ali ở thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, được tách hộ ra ở riêng, thuộc diện hộ nghèo của xã, nên gia đình anh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái hỗ trợ để làm nhà ở. Có cơ ngơi khang trang, song kinh tế vẫn còn khó khăn. Anh Ly đã mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu 30 triệu đồng để nuôi trâu. Cùng với đó, hai vợ chồng chăm chỉ lao động sản xuất nên với 1 hecta ruộng nương, đảm bảo đủ thóc ăn cho 5 nhân khẩu. Để cải thiện cuộc sống, anh Ly còn tập trung cho nuôi gà vịt. Nên sau 3 năm, gia đình anh đã thoát nghèo, anh Ly tâm sự. Được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho gia đình, chúng tôi làm nhà, vay vốn và hai vợ chồng chúng tôi động viên nhau chăm chỉ lao động, làm ăn nên đã thoát được nghèo. Và trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ nỗ lực vươn lên làm kinh tế để không tái nghèo nữa. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước thông qua việc cho vay vốn để mua cây con giống, khai thác điều kiện tự nhiên để vươn lên thoát nghèo, thì xuất khẩu lao động cũng là định hướng đúng cho người dân ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Với cơ ngơi khang trang và công việc khá ổn định là bán hàng, cho thuê bàn ghế, dạp phục vụ các sự kiện lớn của người dân trong xã, không ai nghĩ gia đình anh Giàng A Play ở thôn km 14+17 lại từng là hộ nghèo. Năm 2010, anh vay 20 triệu đồng. Anh Play đi xuất khẩu lao động tại Libya. Do chiến sự nên chỉ mấy tháng anh Play về nước. Đến năm 2012, anh Play tiếp tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau 4 năm cần cù chịu khó lao động, anh đã tích lũy được 1 tỷ đồng. Với số vốn tích góp được sau khi hết thời hạn lao động, anh Play đã mạnh dạn mua đất, làm nhà, mở cửa hàng, làm dịch vụ cho thuê dạp, bàn ghế phục vụ người dân trong xã, nên đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Với nghị lực và ý chí vươn lên, nên đến năm 2015, gia đình anh không chỉ thoát được nghèo mà còn trở thành gia đình khá giả trong xã, anh Play cho biết.
Thưa người em ấy thì em muốn cố gắng lắm, em muốn cố gắng để mà vượt lên để mình xóa được cái đói, giảm được cái nghèo, nhưng mà tôi có thể đi lên được hay không đó là vẫn là thuộc cái theo của cả vợ chồng nữa. Em thì em rất vui khi mà mình đi sang bên kia để mà mình làm thêm bên hàng về, thế mà em nghĩ đi nghĩ lại nếu như mình không làm cái gì, không kinh doanh cái gì ấy thì tiền nong thì có thể 1 ngày 2 ngày tiêu đi, nó kia thì cũng hết thôi, thì em làm cái kinh doanh ít bé bé này để mà bắt đầu học dần đi này. Nếu như mình không đi xuất khẩu lao động nào kia thì có thể tiền nong thì kiếm bên Việt Nam thì có thể đủ ăn thôi. Còn cái dư dạng nào kia thì với lại mình làm cái nói kia nhiều thì mình không có tiền làm được. Bạn em chỉ muốn là mình có thể là lên đường chứ mà em không muốn tái lại nghèo này.
Hiện tại xã Trạm Tấu có 473 hộ dân với 2.658 nhân khẩu. Trong đó, số hộ nghèo là 264, chiếm gần 58% dân số xã. Thực hiện chương trình giảm nghèo, mỗi năm xã Trạm Tấu giảm được từ 22 đến 25 hộ, đạt khoảng 8,6%. năm 2020, xã Trạm Tấu phấn đấu giảm 9,6% hộ nghèo. Có được kết quả này, những năm qua cùng với sự đầu tư của nhà nước thông qua các nguồn vốn hỗ trợ người dân, xã Trạm Tấu thực hiện khá hiệu quả công tác giảm nghèo. Ông Mùa A Lồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với xã Trạm Tấu thì thực hiện theo các kế hoạch của huyện, của tỉnh về cái giảm nghèo bền vững thì xã Trạm Tấu chúng ta là với là tập trung về ở địa phương, tập trung về các hộ gia đình tập trung vào vay vốn để sản xuất và hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho bà con để người ta sản xuất phải theo kế hoạch và có hàng hóa để xuất khẩu. Và các hộ mà có đã thoát nghèo thì chúng ta họ thoát nghèo bền vững và họ chuyển được cơ cấu cây trồng nuôi trâu bò để nó phát triển để theo hướng để nó phát triển đi lên trở thành sản phẩm. Và đối với cái công tác để phát thoát nghèo và con thoát nghèo thì chúng ta tập trung vào cái vấn đề là cho tạo điều kiện cho con em ở địa phương để xuất khẩu lao động thì mới có thu nhập và gia đình mới thoát được nghèo. Chứ còn đến đây phải tạo điều kiện và tiếp tục tới đây xã cũng đang, hiện tại là xã đang thực hiện theo cái chương trình chỉ đạo huyện là cũng cho đi xuất khẩu lao động ở ngoài nước và cũng đi làm việc ở trong nước ở các doanh nghiệp ở các công ty mà theo kế hoạch của tỉnh và của huyện. Về cái tồn tại và khó khăn ở xã thì nhất là bây giờ là bà con là kiến thức về lao động cũng hạn chế nên là bây giờ chúng ta cũng muốn là mở thêm các lớp dạy nghề hay là đào tạo nghề để cho bà con là người ta có kiến thức về có thể là vừa làm việc tại địa phương mà người ta có thể chuyển đổi từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Và thứ hai là chúng ta cũng liên hệ với các công ty các doanh nghiệp để đưa con em ta đi lao động ở trong nước và cũng như là xuất khẩu lao động ở ngoài nước.
Những mô hình giảm nghèo bền vững ở xã vùng cao Trạm Tấu vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, với những cách làm ý chí vươn lên thoát nghèo của các hộ gia đình cần được tiếp tục nhân rộng. Trong thời gian tới, để góp phần vào công cuộc giảm nghèo của xã vùng cao Trạm Tấu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 8 đầu tháng 9, người dân xã Tú Lệ huyện Văn Chấn lại rộn ràng bước vào vụ cốm mới. Những mẻ cốm nếp tan vừa thơm vừa ngon bán cho du khách và nhân dân, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và tạo dựng được nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nỗ lực để hương cốm bay xa của cộng tác viên chương trình.
Cứ mỗi vụ cốm về, gia đình chị Hoàng Thị Ngọc, thôn Nà Lõng, xã Tú Lệ lại tất bật sản xuất cốm để bán cho khách du lịch cũng như cung cấp ra thị trường. Để sản xuất ra những mẻ cốm dẻo thơm ngon, chị Ngọc luôn tuân thủ quy trình từ chọn lúa, rang tóc đến giã cốm. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tiêu thụ cốm chậm hơn so với mọi năm, nhưng với kinh nghiệm làm cốm nhiều năm, chị Ngọc vẫn có những mối hàng từ xa. Vì vậy gia đình chị vừa sản xuất cốm vừa phải đóng hàng để gửi đi và bán online. Chị Hoàng Thị Ngọc, thôn Nà Lóng, xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong quá trình làm cốm cũng nhiều năm rồi thì tôi sẽ cố gắng làm sao đấy các công đoạn là sẽ giữ để sau này cốm sẽ không bị mai một đi và giữ mãi cái thương hiệu cũng như là vị ngon ngọt của cốm ạ. Sản xuất ra cốm là phần lớn là tiêu thụ ra bên ngoài cho các khách hàng đặt với số lượng lớn thì mình gửi cho khách thôi ạ. Cũng mong muốn là sẽ xây dựng được cái thương hiệu cốm ạ, để làm sao đấy cho bà con cũng như chính bản thân tôi khi làm cốm là cái giá nó sẽ không bị bấp bênh như trượt giá theo hàng ngày ạ. Nó sẽ cố định ở một cái giá thì làm cho người đi làm cốm như bản thân tôi thì sẽ có cái thu nhập nó bền vững hơn ạ.
Để có sản phẩm cốm dẻo thơm ngon có chất lượng cao, đồng bào Thái ở Tú Lệ thường dậy sớm lựa chọn những ruộng lúa vừa chắc hạt và lượm những bông lúa căng mẩy. Những bao lúa mang về được loại bỏ những hạt lép, đưa vào rang, giã, sàng, sẩy. Quan trọng nhất là khâu rang tóc làm sao để lửa vừa phải, thóc chín đều dẻo thơm. Hiện nay các thôn ở Tú Lệ đều sản xuất cốm nhưng tập trung nhiều ở các thôn Nà Lóng, Bản Phạ, Bản Côm, Mạ Tun. Dù chưa vào thời điểm chính vụ nhưng bình quân mỗi ngày nhân dân Tú Lệ sản xuất ra được 600 đến 700 kg cốm. Chị Hoàng Thị Thu, người dân thôn Bản Côm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Để làm ra những hạt cốm thơm ngon thì chúng ta phải chọn rất là kỹ lưỡng. lúa già thì chúng ta không lấy bỏ đi để làm cỏ hang, còn lúa chín vừa phải thế này thì được để làm cốm. Rang thì phải lửa thật là to, lửa to thì nó mới được hạt cốm được xanh, màu xanh tự nhiên của lúa nếp tan tú lệ. Rang xong thì mình phải đi dã luôn để cho nó không bị cứng, để được hạt cốm mềm dẻo.
Về việc sản xuất cốm, anh Lò Văn Quy, trưởng thôn Phạ Dưới, xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Đấy, cắt nhiều thì cũng phải tầm 10, 20, 30 cân cốm. Đấy, mấy ngày một, hai người làm ấy. Đấy, một người làm thì người vét nhất cũng phải tầm 10 cân trở lên. Đấy, 10 cân cốm trở lên thì bán ra thị trường cho khách đi lại mua. Đấy, bán lổ thì cân trăm, bán rừng lẻ thì nó tùy tùy theo thời gian mà. Đấy, thì nếu thời gian được giá thì cũng 150 cân, nếu không được thì cũng 130. Xuất cốm thì nó kiểu nó là lợi cho bà con để xóa đói giảm nghèo ấy.
Theo số liệu thống kê, đến nay trên địa bàn xã Tú Lệ có gần 400 hộ sản xuất kinh doanh cốm. Để liên kết sản xuất tạo ra những sản phẩm cốm có số lượng chất lượng đồng đều đáp ứng nhu cầu của thị trường, năm 2019 xã Tú Lệ đã xây dựng làng cốm Nà Lóng và đưa sản phẩm cốm bán tại hợp tác xã Tú Lệ. Bên cạnh đó, xã cũng định hướng quy hoạch và vận động nhân dân mở rộng diện tích và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng lúa gạo nếp tan. Từ đầu vụ cốm đến nay, nhân dân xã Tú Lệ đã sản xuất 20 tấn cốm cung cấp ra thị trường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khách du lịch đến địa phương giảm, việc tiêu thụ cốm tại chỗ tuy có chậm hơn so với mọi năm. Các hộ sản xuất cốm đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở các địa phương lân cận và thông qua việc bán hàng online. Với giá bán bình quân hơn 100.000 đồng 1 kg, từ sản xuất cốm đã mang lại nguồn thu nhập hơn 2 tỷ đồng cho người dân. Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Để mà tạo thu nhập cho bà con thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động. Thứ nhất là chúng ta phải bảo quản được cái cốm đặc sản bằng cái cách là xây dựng các cái làng nghề. Đồng thời cũng tuyên truyền vận động cho bà con đối với những hộ làm cốm chúng ta vẫn phải có chủ động. Ví dụ như trong những ngày rộ, trong những ngày mà làm nhiều thì có thể là luân phiên nhau. Nếu như chúng ta mà cứ làm một ngày với 100 hộ làm thì sẽ không bán được hết, thì có thể luân phiên nhau một và sẽ giữ được cái thơm dẻo cũng như là cái độ tươi ngon của đặc sản. Đấy là mà cái mà chúng tôi đang tuyên truyền vận động cho bà con thực hiện.
Để hương cốm bay xa, xã Tú Lệ đang tích cực xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cốm, đồng thời vận động nhân dân sản xuất cốm có chất lượng cao, tiến tới xây dựng cốm Tú Lệ đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Đây là hướng đi quan trọng góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cốm đặc sản, qua đó sẽ nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.